Vợ chồng chúng con kết duyên sớm, năm 20 tuổi đã sinh hai cháu. Cuộc sống lúc đó của hai vợ chồng rất vất vả, lại sinh con liên tục. Mặc dù có đi kế hoạch hóa gia đình, song không thành công. Bởi vậy con có phá thai 4 lần. Đến mấy năm về đây, con thường bị đau đầu, có lúc tưởng như ngất xỉu. Con có tâm sự với mẹ con. May là mẹ của con có nghe được thầy giảng pháp qua điện thoại. Mẹ con có lên chùa khai nguyên dự được đôi ba lần pháp hội 2 năm gần đây, và thỉnh kinh Địa Tạng về tụng đọc và phát tâm cho nhiều người Phật tử, hướng dẫn họ đọc như thầy hướng dẫn. Nay mẹ con chỉ dẫn con lên đây dự buổi pháp hội ngày cuối cùng, vì con còn đang đi làm không nghỉ được ạ. Vậy con kính mong thầy giáo hóa và chỉ bảo cho con phải làm thế nào ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi, trong cuộc sống, đặc biệt là cái thời mấy năm về trước, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta chủ trương là kế hoạch hóa gia đình. Mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 đến 2 con. Nếu đặc biệt làm công chức nhà nước, mà nếu mà sinh con thứ 3 lại bị kỷ luật, thậm chí còn là mất chức, mất việc nữa cơ. Cho nên thì thường cái gì, cái việc muốn giữ lại công ăn việc làm, mà lúc đó duy nhất chỉ có vấn đề cái việc là gì, lỡ một cái chỉ có việc là đi nạo phá thai mà thôi. Đấy, thứ nhất. Cái thứ hai là vì cuộc sống gia đình sinh ra con cái nhiều quá thì sợ là cũng không nuôi, không lo được cho các con ăn học đầy đủ bằng chúng bằng bạn, cho nên là cũng phải bỏ bớt đi. Khi mà có thai ngoài ý muốn là phải đem bỏ đi. Thì vì pháp luật ở Việt Nam chúng ta không cấm mà. Một số nước trên thế giới tiến bộ, tiên tiến là gì, họ cấm đấy. Trừ trường hợp mà gì, các bác sĩ chỉ định cái trường hợp đó phải phá thai để cứu người mẹ, hoặc là vì một lý do đặc biệt nào đó mà bác sĩ họ phải có cái giấy là gì, họ cho thì mới được. Bằng không là đều là phá thai bất hợp pháp, phải bị xử tội hình sự đã không đơn giản. Như đấy là quốc gia, một số quốc gia trên thế giới như thế. Còn Việt Nam chúng ta thì cái đó không quy định trong hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên là quyền cá nhân riêng tư của mỗi cặp vợ chồng, thậm chí là của mỗi người phụ nữ nữa cơ. Đấy. Trường hợp Phật tử này nói rằng lập gia đình sớm, sinh hai con rồi, cho nên là do ngày xưa cuộc sống khó khăn, vì vậy mà 4 lần phá thai. Bây giờ thì thấy hay bị bệnh đau đầu, các thứ vân vân. Thì thôi, trường hợp này thì đau đầu thì có thể đi khám thêm bác sĩ. Còn những việc tâm linh, nếu có tín tâm, có tin nhân quả, tin lời Phật dạy, thì về cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng. Còn đang đi làm thì thôi tụng buổi sáng buổi tối mà hồi hướng, cầu siêu cho các vong linh thai nhi, cũng như vong linh lịch đại gia tiên kiều huyền thất tổ, cầu an cho những người còn sống trong gia đình thì được hưởng cái công đức, cái phúc báo tam bảo gia trì cho. Nó cũng rất tốt vậy. Còn đặc biệt là đến pháp hội thai nhi tháng 4 này, qua Phật đản thì dự kiến là qua rằm, vì rằm năm nay thì làm đại lễ Vê Sắc. Thì thầy ở trong ban tổ chức của đại lễ Vê Sắc, vì là ủy viên hội đồng trị sự, phó chánh văn phòng trung ương mà, là phó ban thông tin truyền thông, thông phó ban hướng dẫn Phật tử, phó ban kinh tế trung ương. Nhiều ban quá, cho nên là chắc chắn là trong ban tổ chức phải tham gia rất nhiều trong đó. Dự kiến là năm nay phải mất khoảng ít nhất là 10 đến 15 ngày vào trước trong thành phố Hồ Chí Minh, 10 đến 15 ngày ở trong đó cho đến hết Phật đản thì mới được ra Hà Nội, mới được về chùa. Cho nên cái dịp lễ Phật đản nhà mình thì thường thường mọi năm, ngày xưa chưa làm việc giáo hội á, thì cứ làm trước Phật đản khoảng 1 tuần hoặc là mấy ngày gì đó. Nhưng năm nay thì chắc phải làm sau. Mỗi dịp Phật đản tháng 4 là chúng ta là chục năm nay, 12, 11, 12 năm nay là cứ đến dịp đó là có cái pháp hội cầu siêu cho thai nhi, chuyên về dành cho các thai nhi, vì ngày đản sinh Đức Phật mà. Thì chúng ta cầu siêu cho thai nhi để các thai nhi được đi siêu thoát. Mà thai nhi đó thì đại đa số là đều bị gì? Phần lớn là đều bị cha mẹ chối bỏ. Mà các con đó thì bị không được sinh ra làm người, oán khí chồng chất nhiều lắm các quý vị. Cho nên mấy năm nay làm những cái lễ đó thì nhiều những cặp vợ chồng trước đây nạo phá thai, sau khi tham dự những cái pháp hội đó nhất tâm thì về xong thì về mọi duyên gia đình nó nhẹ nhàng và nó thuận lợi tốt đẹp hơn rất là nhiều. Vì có thể là các vong linh thai nhi mà người làm cha làm mẹ mà bằng một cái duyên nào đó, cái lý do đặc biệt nào đó, không thể sinh các con các cháu ra mà phải đem bỏ như thế thì nó cũng oán lắm chứ. Vì oán cho nên rất khó được siêu thoát. Thế nay nương vào Tam Bảo, nương vào pháp hội Trung Phong, nương vào cái sự ăn năn sám hối của người làm cha làm mẹ làm ông làm bà làm người thân, cùng với tăng ni Phật tử đại chúng nhất tâm để y kinh y luật y Phật sở chế để tham dự pháp hội để hồi hướng cho họ, nương vào hồng ân Tam Bảo chư Phật Bồ Tát phóng đại quang minh khai tâm khai trí cho họ được giải trừ đi cái tâm oán hận và sớm được đi siêu thoát. Họ siêu thoát được thì gia đình người thân chúng ta mới được bình an yên ổn. Thì cái trường hợp riêng liên quan đến các trường hợp nạo phá thai thì thường là pháp hội tháng tư dành cho cái việc đó. Mà thường là những cái người như thế thì phải cố gắng phải dự được cả 3 ngày, dự cả 3 ngày, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, phải biết là phải là làm đơn xin nghỉ công tác một ngày thứ sáu trước đi, đến dự cho nó trọn vẹn 3 ngày, như thế coi như đây là mình đi sám hối, mình làm lễ nhất tâm thì mới được. Còn mà cũng mà tham dự pháp hội nhưng mà chỉ đến ngày đầu thôi xong rồi về, hoặc đến ngày cuối thôi là về. Đấy, ngày đầu hôm trước, ngày đầu hôm khai mạc pháp hội cầu an này, ngày đầu thì chật cả tầng dưới, ngồi đến nửa hội trường tầng 2. Mấy hôm sau á, đông với ngày đầu thứ hai, thứ bảy, chủ nhật thôi. Ngày hai ngày cuối là thứ bảy hôm qua được khoảng 4-5 nghìn. Hôm nay thì chật hội trường tầng dưới, tầng trên thì không biết có được nửa không. Các cụ, các Phật tử tầng trên có được nửa không? Có không? Tầng trên nay có được nửa không? Thầy không thấy hình ảnh tầng trên thế nào. Mấy chú quay phim, quay hết thỉnh thoảng lên, quay cái hình ảnh ở trên kia thì chiếu xuống là thầy nhìn thấy các cụ ở trên kia, Phật tử trên kia, và các cụ, thầy trên kia nhìn thấy thầy. Thầy chẳng nhìn thấy các cụ, Phật tử trên kia đông hay là ít ngày hôm nay, ngày cuối này cả. Làm truyền thông hơi kém. Gần cụ trưởng ban truyền thông Hà Nội mà kém thế. Cái này đáng nhẽ không phải để phải thầy bảo đi lên trên kia xong quay chiếu đấy cái màn hình trước mặt thầy đấy, thầy nhìn thấy các Phật tử trên kia nay về dự cũng đông hay là vắng hay gì gì đó, thỉnh thoảng động viên các Phật tử, câu cho các Phật tử hoan hỷ, đi sau không có chỗ ngồi ở dưới này cho nên các Phật tử phải ngồi trên tầng 2, không nhìn thấy mặt thầy, chỉ nghe thấy âm thanh và nhìn qua cái màn hình thôi, cũng buồn lắm chứ. Có khi đi từ Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên, Điện Biên, Lai Châu xuống đây không được ngồi hội trường chung với các thầy. Đó. Cũng buồn đấy chứ. Nhưng mà thôi, biết làm thế nào được. Vì hội trường tầng 2 đáng lẽ là hôm trước thầy nói đáng lẽ là khai mạc và bế mạc 2 ngày đầu, 2 ngày cuối là thứ bảy, chủ nhật rồi bao giờ cũng đông, thì thầy sẽ ngồi chính ở trên đấy. Đó. Còn những ngày vắng ít thì ngồi thế này, có nghĩa là tầng 1, tầng 2 là thông như thế. Nhưng mà hôm lắp xong loa đài vào rồi, âm thanh vào rồi nó không thể nào mà làm được. Nói một tiếng thôi nó vọng đến là mười mấy giây, 13 đến 15, thậm chí là 20-30 giây. Nó vọng nó cứ như ở trong cái hang động ấy, vì cái mái tôn nó tròn, nó chưa có tiêu âm, không thể làm gì được. Cho nên nó thử đi thử lại, loa lắp hết vào rồi đấy, lắp hết cái bộ loa vào rồi, nhưng cuối cùng thì chỉ cho chạy có 2 cái loa, cái cây loa cao cao kia thôi, mà cũng không được luôn, vọng ầm ầm ra. Thế bảo thôi 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 phải đi xuống dưới này, bởi vì lại còn truyền trực tiếp các Phật tử ở xa không về chùa dự được, họ còn xem và còn nghe được tiếng, họ mới nghe thấy rõ tiếng thầy giảng và theo rõ nghe rõ được cái tiếng tổ chức pháp hội của đạo tràng chúng ta. Thì các Phật tử họ tu trực tuyến cũng khá là đông, cũng phải hàng nghìn, hơn nghìn, hai nghìn người xem và tu trực tuyến cùng với chúng ta nữa. Cho nên vì ở dưới này để có cái âm thanh nó chuẩn hơn, vì dưới này đã làm xong cái phần tiêu âm các thứ rồi. Chính vì vậy cho nên thầy mới pháp hội lần này thì mới nói là ưu tiên số một là cho cái phần tiêu âm và loa đài và hoàn thiện cái tầng hai, để đến pháp hội Vu Lan tháng 7 là chùa Khai Nguyên chúng ta có hai pháp hội là đông, pháp hội Cầu An tháng riêng và pháp hội Vu Lan tháng 7 là đông, thậm chí là pháp hội Vu Lan tháng 7 nó còn đông hơn cả pháp hội tháng riêng nữa. Cái pháp hội Vu Lan là hướng đến cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ vân vân, cầu quốc thái dân an, và đông cái trong dịp Vu Lan. Nên là cố gắng làm xong cái tiêu âm với cái âm thanh ánh sáng loa đài và hoàn thiện hết cái tầng hai đi, hoàn thiện trong nhà đã, còn bên ngoài thì còn lợp còn ấy nữa thì xong sau thì cũng được, đến Tết xong được, trong nhà xong thì tổ chức dịp tháng 7 thì nó phải tổ chức ở trên đấy là chính. Thì nó sẽ những ngày như thế này thì chúng ta khoảng độ 10 đến 12 nghìn người thì chúng ta chỉ cần ở tầng 2 là đủ. Còn dưới tầng 1 này nếu mà thừa ngoài cái 12 nghìn người thì ngồi dưới tầng 1 là khoảng 4 đến 5 nghìn người nữa. Nếu mà ngồi cả ngoài hiên của tầng 2 nữa thì mỗi hiên cũng được khoảng 1 nghìn rưỡi nữa. Hai hiên thì được khoảng 3 nghìn nữa thì cũng thoải mái. Khoảng 20, 22 nghìn nữa. Cả tầng 1, tầng 2 và cả hiên là đủ. Nhưng mà để mà cái chỗ mà làm lễ để cho nó trang nghiêm khoảng 10-12 nghìn thì tầng 2 là vừa luôn. Còn tổ chức pháp hội địa tạng hoặc pháp hội từ 3 đến 5 nghìn người trở xuống thì sau này là ở dưới này. Từ 5 nghìn người trở lên thì ở trên. Ở trên kia cái hội trường nó lớn, nó thông, nó không có hai cánh gà, là cái nơi ngủ cho các Phật tử và cũng ít cột. Nó có 6 cái cột thôi, nó trốn được hai hàng cột và trốn được nhiều cột đi. Thì nhìn nó không bị vướng cột. Cái tổ chức này mỗi cái là cái tiếng vọng thôi. Thế các Phật tử ở trên kia thì thôi pháp hội lần này cũng hoan hỉ. Ở dưới này tu được 10 phần công đức thì hồi hướng cho mỗi người, hồi hướng cho các cụ Phật tử ở trên một phần. Các cụ, các Phật tử ở trên kia yên tâm. Các Phật tử dưới này có đồng ý chia sẻ bớt tí công đức lên trên kia không? Đấy, các Phật tử ở trên kia yên tâm nhá. Phật tử dưới này cũng hoan hỉ tu được công đức thì cũng 10 phần thì cũng bớt một phần cho các cụ trên kia. Còn các cụ trên kia mà được 10 phần công đức á, à được 10 phần công đức á, thì cũng hoan hỉ bớt cho mấy cụ hay ngủ gật dưới này một phần công đức tí. Bù lại thì các thầy được bao nhiêu công đức thì hồi hướng hết cho tất cả các cụ tầng 1, tầng 2 đều được hết. A Di Đà Phật. Thôi dù nhiều dù ít các cụ có Phật tử trên cho mà chàng pháo tay thật to thế nè. Rồi cảm ơn các cụ, thôi nhìn thấy rồi, bây giờ thôi thầy trở về làm nhiệm vụ của thầy đây.